6.
Hội đồng quyền ăn cơm trưa rồi thầy ra đứng trước thềm xỉa răng và ngắm cảnh vật. Tên trạm làng đem tờ nhật trình lục tỉnh lại phát cho thầy. Thầy lấy tờ nhật trình rồi thủng thẳng trở vô nhà. Thầy đốt một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi và mở nhật trình ra coi. Thầy mới coi một chút thì Dung đứng dậy ngó cô hội đồng, đường ngồi trên ván phía trong mà la lớn rằng:
"Trời đất ơi, thằng Thạch chết rồi!"
Cô hội đồng chân hững hỏi rằng:
"Thạch nào?"
"Thằng Thạch của chị cả chớ Thạch nào?"
"Quý cha chả, chết hồi nào, ở đâu?"
Nhật Trình nói chết tại bà Chiểu, chết đêm hai tay, qua bốn tay chôn.
"Bữa nay mấy tay?"
"Bữa nay năm tay, chôn hôm qua rồi, khốn nạn quá."
"Tôi sợ Thạch nào đó chứ, chứ thằng ba còn nhỏ, lại nếu nó có đau, nó cũng cho mình hay chứ."
"Nó mà," Nhật Trình nói rõ rằng, "Lý Như Thạch, giáo sư Trường Dân Thế thì là nó chứ ai." "Bất nhân dữ không? Vậy mà xưa rày tưởng nó giận chị cả, nó trở ra ngoài Bắc chứ."
"Thì lúc nó mới đi, nó có gửi về cho tôi một cái thơ. Nó không có nói nó sẽ đi đâu. Tôi cũng tưởng nó dắt vợ nó ra Bắc, chứ ai dè nó ở trên bà Chiểu."
"Không biết chị cả hay rồi chưa?"
"Chắc là chị chưa hay. Nếu hay lẽ nào chị không cho mình hay. Để tôi vô trong chị coi."
"Chà chả, chị hay đây chắc chị rầu lắm.
Vậy cho sáng con mắt chị, có một đứa con trai mà ở nghiêm khắc với nó quá lẽ."
"Mình đi vô trỏng, tôi cũng đi nữa, vô thăm chỉ một chút." Thầy hội đồng không kịp thay đồ, thầy lấy nón trắng đội lên đầu rồi cầm tờ nhật trình đi ra. Cô hội đồng che dù đi theo, cũng không thay áo đổi quần kịp. Buổi trưa, bà cả Kim nằm ngửa trên bộ ván giữa cửa sổ phía trước, biểu con Tí nhổ tóc ngứa. Hữu Nghĩa ăn cơm rồi dắt vợ con xuống ghe đi vô làng Định Môn thăm ruộng. Tôi tớ đều làm công việc ở nhà sau nên phía trước vắng teo. Từ ngày Như Thạch bị đuổi đi rồi, thầy hội đồng quyền phiền bà cả và ghét vợ chồng Hữu Nghĩa nên thầy ít vô. Bữa nay thầy buồn mà lại bực tức nữa nên bước lên thềm, thầy đi mạnh chân, tiếng dậy kêu lớn. Bà cả giật mình lồm cồm ngồi dậy. Bà thấy dạng vợ chồng hội đồng thì bà mừng nên lật đật bới đầu và nói lớn rằng:
"Vô chơi sao mà đi trưa nắng quá vậy?"
Thầy hội đồng đứng ngó ngay chị mà hỏi: "Thằng Thạch nó chết rồi, chị hay rồi chưa?"
Bà cả biến sắc hỏi lại: "Hả? Chết ở đâu? Sao cậu nó lại hay?"
"Tôi đọc nhật trình đây tôi mới hay chứ, để tôi đọc cho chị nghe." Ông hiệu trưởng và các giáo sư trường tư thục Dân Thế lấy làm đau đớn báo cáo rằng ông Lý Như Thạch, giáo sư tại trường ấy, đã tị trần tại biệt xá của ông ở Bà Chiểu trong đêm 2 Janvier 19... hưởng được 25 tuổi. Lễ ăn táng cử hành ngày 4 Janvier 19... đúng 7 giờ sớm mơi tại căn phố phía sau rạp hát Thầy Cai. Thầy hội đồng đọc dứt rồi, thầy ngó bà cả mà nói: "Rõ ràng hay chưa, Lý Như Thạch, giáo sư, là thằng ba chứ ai?" Bà cả sửng sốt, bà ngồi trân trân, không nói được tiếng chi hết, lộ rõ cặp mắt chao quao, nhỏ hai giọt nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Cô hội đồng để cây dù trên ván, rồi cô vén áo ngồi sau lưng chị lấy khăn lau nước mắt, cô cũng không nói được một lời. Trong nhà nặng nặng, chứa đầy không khí buồn thảm, làm cho sự đau đớn ba chị em càng thêm nặng nề, khó chịu. Thầy hội đồng quăng tờ nhật trình trên bàn, kéo một cái ghế ngồi ngang đó, rồi thủng thẳng nói rằng: "Đã biết mạng số cùng rồi thì ở đâu cũng phải chết. Nhưng mà chết ở đất khách quê người, cha mẹ bà con không được thấy mặt, thiệt tức quá. Chớ chị nghe lời tôi thì đâu có tai họa khốn nạn như vậy." Bà cả thở một hơi dài rồi nói: Tại tôi nên con tôi mới chết." Thầy hội đồng thấy chị đã tự hối, thầy không nỡ trách nữa, song trong lòng thầy vẫn còn đau đớn quá, nên thầy hỏi rằng: "Bây giờ chị tính sao đây?"
"Cậu tính làm sao thì tính giùm, chứ tôi còn biết làm sao mà tính.
Nó chết đã chôn hồi sớm mơ hôm qua rồi. Tuy vậy mà mình cũng phải lên bà Chiểu, hỏi thăm coi nó đau bệnh gì mà chết, mồ mả nó nằm ở đâu, chứ bây giờ tính bỏ luôn hay sao?
Đi thì đi, cậu nó đi giùm với tôi, chứ tôi đi một mình lên trển, tôi có biết chỗ nào đâu mà hỏi thăm.
Vợ chồng thằng xã đi đâu mà nãy giờ không thấy mặt? Hay tin thằng Thạch chết, ai buồn thì buồn,
chứ con Phụng có buồn đâu, thương yêu gì mà buồn. Vợ chồng nó mới đi vô trong động điền định môn.
Thầy hội đồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói, thế nào tôi cũng phải đi, tưởng có thằng xã ở nhà, tôi biểu nó đi với tôi. Nó đi khỏi thì thôi, còn chị đi, tôi tưởng không ít gì. Thôi chị ở nhà, để tôi đi lên trển tôi hỏi thăm coi công chuyện ra làm sao, tôi tìm vợ nó đặng tôi biểu chỉ mồ mã cho tôi biết, rồi sau tôi sẽ dắt chị lên đặng mướn làm mã cho nó.
Cô hội đồng tiếp nói, ở nhà em nói phải lắm.
Thôi, để cho ổng đi trước một mình lên hỏi thăm coi, rồi chị sẽ đi, chừng chị đi, em sẽ đi với chị.
Bà cả ngồi lặng thinh một hồi rồi mới nói, cậu tính như vậy cũng được. Thôi, đi trước một mình lên trển coi, chớ tôi đi theo lên đó chắc là tôi không chịu nổi. Cậu phải ráng kiếm giùm con vợ nó mà dắt về đây, đặng tôi hỏi thăm cho rõ ràng, chớ chết như vậy thì tức quá.
Thầy hội đồng đứng dậy nói, thôi để tôi đi thẳng vô chợ Ô Môn mướn một cái xe hơi, rồi tôi chạy về nhà thay đồ đặng đi liền.
Thầy hội đồng đội nón ra đi.
Bà cả kêu nói, cậu nó lấy bạc bỏ theo lưng đặng trả tiền xe chứ.
Thôi, tôi có bạc sẵn đây, chị đừng lo.
Cậu nó đi thì về mau mau, ở nhà tôi trông lắm.
Bề nào cũng ngày mai tôi mới về tới chứ.
Nhớ kiếm con vợ nó nghe không?
Việc đó là việc cần nhất, quên làm sao được.
Thầy hội đồng đi rồi, thì cô hội đồng ở lại đó mà hú hí với chị cho chị bớt rầu. Tôi tới trong nhà nghe tin chẳng lành ấy thì xì xầm truyền ngôn với nhau. Cách một giờ sau, dòm sớm hay hết nên tụ lại hỏi thăm. Cô hội đồng ở tới tối, vợ chồng Hữu Nghĩa đi định môn về rồi, cô mới chịu về nhà. Sáng bữa sau, cô trở vô sớm mà đón chồng về coi công chuyện ra thế nào. Ông Chánh Bái Thành cũng lại ngồi đó mà chờ tin. Đến chiều, thầy hội đồng về mới tới. Bà cả thấy thầy bước vô nhà có một mình, bà chảy nước mắt mà hỏi,
nó đau bệnh gì mà chết vậy? Kiếm không được vợ nó hay sao?
Vợ nó đâu mà kiếm?
Nó về ngoài Bắc rồi hay sao?
Nó đã chết 5-6 tháng nay rồi.
Quý cha chả, vợ nó cũng chết nữa.
Chớ sao, công chuyện nghe thảm thiết hết sức, để rồi tôi thuật lại cho chị nghe.
Thầy hội đồng ngồi tại bàn giữa với ông Chánh Bái, kêu shopper vô trả tiền xe. Trong nhà lặng trang, ai nấy đều ngồi im lìm chờ nghe tin tức. Duy chỉ có Hữu Nghĩa đi rót một tách nước trà bưng lại để trước mặt thầy hội đồng.
Shopper lấy tiền đi rồi, thầy hội đồng mới nói, hôm qua 4 giờ chiều, tôi lên mới tới bà Chiểu. Tôi đi lại dãy phố ở phía sau rạp hát thầy Cai mà hỏi thăm. Họ chỉ căn phố của thằng ba ở cho tôi coi. Mà họ nói chôn nó rồi thì có một ông giáo sư trường dân thế chở đồ đạc đi hết rồi trả phố lại cho chủ, nên bây giờ phố bỏ trống. Tôi hỏi thăm vợ nó thì họ nói cách 5-6 tháng trước vợ nó đẻ một đứa con gái. Đẻ được đâu chừng một tháng thì vợ nó đau tim mà chết. Nó mướn một người vú nuôi con nhỏ. Người vú tên Thì, hồi trước cũng ở gần đó. Hôm kia chôn nó rồi thì vợ chồng người vú dọn đồ đi chỗ khác, không biết ở đâu.
Bà cả khóc và nói, té ra nó có con.
Thầy hội đồng gật đầu.
Ông Chánh Bái nói, vợ chồng nó chết hết, mà nó có con thì mình phải đem con nó về nuôi chứ. Người vú dọn nhà ở chỗ khác, nên mình ráng hỏi thăm thì có lẽ cũng phải ra mối. Họ nói có một ông giáo sư nào dọn đồ đạc của nó, chắc ông cũng lãnh nuôi giùm con nó chứ gì. Sao cậu hội đồng không kiếm giáo sư đó hỏi, rồi đem con nhỏ về cho thím cả?
Thầy hội đồng đáp, tôi có đi kiếm chứ, nhờ có đi kiếm nên tôi mới biết nhiều việc đáng buồn lắm.
Bà cả hỏi, mà thằng ba nó đau bệnh gì nó chết gấp vậy?
Đau lâu mới chết, chứ có chết gấp đâu chị. Nó mang chứng bệnh ho lao đã lâu rồi, vì buồn rầu, vì không có tiền uống thuốc, lần lần thân thể gầy mòn nên mới chết chứ.
Bất nhân quá, chứ chi nó đau nó cho mình hay thì có lẽ nào chết như vậy?
Có, nó có cho hay. Để tôi thuật lại hết công chuyện cho chị nghe. Hỏi trong bà Chiểu rồi tôi trở ra Tân Định kiếm trường dân thế. Tôi hỏi thăm thì ông hiệu trưởng nói thằng ba dạy trường ông hơn 10 tháng rồi.
Từ ngày nó đi cho tới bữa nay thiệt đã hơn 10 tháng. Té ra lên Sài Gòn rồi nó vô trường đó mà dạy, chứ có trở ra ngoài Bắc đâu. Phải, chị đuổi nó thì nó lên đó xin dạy học liền. Tới bây giờ tôi mới hay, chớ xưa rày tôi cũng tưởng nó ra Bắc. Tôi hỏi ông hiệu trưởng, vậy vợ chồng nó đau bệnh gì mà chết hết, còn con của nó có gửi cho ai nuôi giùm? Ông hiệu trưởng nói có ông giáo sư Tự Cường là bạn thân thiết của nó. Lúc nó đau, ổng săn sóc. Lúc nó chết, ổng lo tống táng. Vậy tôi phải hỏi ông ấy mới rõ được. May lúc ấy mãn giờ học, ông hiệu trưởng bèn cho ông Tự Cường lại phòng khách cho tôi hỏi thăm. Ban đầu ổng dè dặt, tôi hỏi ông nói lơ là, coi bộ không chịu nói rành việc gì hết. Tôi mới nói tôi là cậu ruột của Như Thạch, tôi thương nó lắm. Hồi nó dắt vợ nó về Ô Môn, chị rầy rà thì tôi can gián hết sức. Bữa chị đuổi nó đó tôi không hay, mà xưa rầy tôi vẫn tưởng vợ chồng nó trở ra Bắc. Chớ chi tôi hay nó lên Sài Gòn mà dạy học, thì tôi đã đem vợ chồng về tôi nuôi, rồi tôi bao bọc cho nó làm ăn. Nghe nói vậy, ông Tự Cường mới chịu nói thiệt. Ông nói thằng ba bị chị đuổi thì nó lên Sài Gòn xin vô dạy trường dân thế liền. Vì ăn lương ít nên vợ chồng phải vô ở một căn phố chật hẹp trong Bà Chiểu. Nó nghèo cực lùng lắm. Vợ nó có ngán mà lại đau tim nữa. Để một đứa con gái đâu được một tháng thì vợ nó chết. Nó phải mướn vú nuôi con mà nó cũng đã mang bệnh ho mấy tháng trước rồi. Phần buồn việc gia đình, phần không có đủ tiền uống thuốc nên bệnh càng ngày càng thêm nặng rồi mới chết. Nó chết thì anh em đồng nghiệp hùn tiền mà chôn cất nó. Vì không biết bà con nó ở đâu đặng cho hay, nên anh em mới cậy ông hiệu trưởng ấn hành tờ ai phó trong nhật trình, lại xin chở bằng ghế chút đỉnh đem về trường mà gửi. Như tôi muốn lãnh đồ ấy thì nói với ông hiệu trưởng lãnh về. Ông Tự Cường lại dắt tôi vô trong ngã năm gia đình, chỉ mồ mả của vợ chồng nó cho tôi biết. Ổng có mướn làm trụ đá cắm trên đầu mã rành rẽ lắm. Bà cả nghe nói tới đó thì bà khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Ông Chánh Bái với vợ chồng thầy hội đồng cảm động nên cũng chảy nước mắt. Ông Chánh Bái hỏi, sao cậu không hỏi ông Tự Cường coi bây giờ con nó ở đâu? Thầy hội đồng trợn mắt đáp, à nãy giờ tôi thuật chuyện lại mà tôi bỏ sót việc ấy. Tôi có hỏi chứ, ông Tự Cường nói cách 10 ngày trước thằng ba nó biết nó sẽ chết nên nó có viết thơ về mà xin lỗi chị cả. Trong thư nó có nói chuyện đứa con của nó đợi hoài không thấy bà con ai lên hết. Nó chắc chị cả bỏ đứt nó nên nó phải kêu người ta mà cho đứa nhỏ. Nó cho ai, ông Tự Cường không hiểu nên ông không biết đâu mà chỉ. Ông Tự Cường nói quả quyết với tôi rằng cách 10 bữa trước ngày thằng ba chết, nó có gửi thư về cho chị cả. Vậy chớ chị cả không có được cái thư đó hay sao? Bà cả đáp, từ ngày nó ra đi cho tới bây giờ, tôi có được cái thư nào của nó đâu. Thầy hội đồng chau mày nói, không, mới mười mấy bữa rày đây, chị không có được thư của nó hay sao? Thư nó gửi có lý nào lạc được? Hay là thư lại, chị không có ở nhà, rồi vợ chồng thằng xã bỏ dẹp đâu đó chứ gì? Con hai à, hôm nay có thư nào gửi lại cho chị cả hay không vậy cháu? Cháu nhớ lại coi. Cô Phụng đương ngồi phía sau lưng bà cả, nghe hỏi thì cô đứng dậy nói không có, nhưng mà lời nói nghe yếu xịu, lại bộ tịch bợ ngợ lắm. Thầy hội đồng trợn mắt nói, không lý không có. Ông Tự Cương nói thằng ba có trối với ổng. Nó nói cách 10 bữa trước, nó có gửi thư về cho chị cả hay nó gần chết và xin chị cả lên đem con nó về nuôi. Nó đợi hoài không thấy ai hết, nên nó phải kiếm người mà cho con nó. Cháu nhớ lại coi, chừng mười mấy bữa rày đây có được cái thư nào hay không? Thưa cháu không thấy. Hứ, kỳ quá. Đâu, cháu kêu hết bầy trẻ ở trong nhà ra đây cho cậu hỏi coi. Kêu hết ra đây. Cô Phụng vâng lời, kêu con Tí, chú Hưng, chị Thình ra đủ mặt. Thầy hội đồng hỏi, cách chừng mười bữa rày hoặc nửa tháng nay, đứa nào có thấy trạm đem thư lại đây hay không? Bầy nhớ coi. Chú Hưng nhanh nhẩu nói, thưa có, hôm trước tôi đứng ngoài cửa ngõ, trạm có đưa cho tôi một cái thư, tôi đem vô nhà, cậu xã đi khỏi, bà mắc nghỉ trưa nên tôi đưa cho cô hai. Thầy hội đồng ngó cô Phụng, cô ngó chú Hưng hỏi, đưa hồi nào đâu? Cô đương nằm trên võng tôi đưa thư cho cô đó, cô quên hay sao? Chuyện đó lâu rồi mà. Không, mới chừng mười mấy bữa rày đây mà. Tôi nhớ rồi, hôm trước cha thằng Nhân đi khỏi, chú Hưng đưa cho tôi một cái thư. Tôi bỏ vô trong tủ, Thôi tính để cha thằng Nhân về tôi sẽ biểu đọc coi thư của ai, hổm rày tôi quên. Để tôi kiếm lại coi cái thư còn đó hay không.
Cô Phụng đi vô buồng, Hữu Nghĩa ngồi tại bàn viết gục mặt, không nói chi hết. Thầy Hội Đồng nóng nảy ngồi không được, thầy đứng dậy ngó bà cả mà nói,
chắc cái thư đó rồi, ăn ở như vậy thì giết người ta được, khốn nạn quá.
Bà cả kêu nói,
Hai à, lấy đem ra đây cho mau đặng đọc nghe coi, nếu bỏ trong tủ thì còn đó, chớ ai vô đây lấy.
Cô Phụng cầm cái thơ đem ra, thì thư đã xé bao rồi. Thầy Hội Đồng biểu đưa cho thầy, thầy cầm coi ngoài bao rồi nói,
phải rồi, chữ của thằng ba đề bao đây, mà thơ ai đã xé coi rồi đây mà.
Bà cả muốn nghe coi con gửi nói việc gì, nên bà biểu,
đâu đâu, cậu nó đọc thư nghe coi mà.
Thầy Hội Đồng rút thơ ra đọc. Má thưa, mấy tháng nay con mang một chứng bệnh không thể trị được, là chứng bệnh ho lao. Bệnh đã nặng lắm rồi, nên sự sống của con chắc chẳng còn bao lâu nữa. Vợ của con cũng đã chết rồi, chết cách 5 tháng trước. Ấy vậy trong ít ngày nữa đây thì hai đứa ngỗ nghịch, dám trái với chế độ gia đình, đều phải bị trời phạt không cho ở thế gian này mà phản ngược với thành kiến của xã hội nữa. Trước khi lìa cõi dương trần, con viết thư này kính gửi đôi lại mà từ giả má, và cúi xin má tha tội cho con là đứa không kể ơn sanh thành, làm cho má buồn, má giận. Sau này con xin thưa cho má hay, vợ chồng con có sanh một đứa con gái, nay nó vừa mới được 6 tháng. Nếu má nhìn nhận nó có một phần máu thịt của má, hoặc là di tích của dòng họ Lý, thì má cho người lên đem nó về mà nuôi dưỡng. Chớ hễ con chết rồi, thì nó sẽ trở nên một đứa vô gia đình, vô thân tộc. Con cúi đầu vĩnh biệt má. Ơn sanh thành, con xin để kiếp sau con sẽ đền đáp. Lý Như Thạch ở phía sau rạp hát thầy cai tại Bà Chiểu, Gia Định, bái thơ. Thầy Hội Đồng đọc thư rồi thì thầy châu mày đỏ mặt, la lớn rằng,
Phụng, thiệt rõ ràng vợ chồng mày hiệp nhau mà giết em mày. Ngày thằng Thạch dắt vợ nó về, chỉ cả giận đuổi nó, vợ chồng mày không có được một lời can gián. Khi nó gần chết, nó viết thư nói như vậy, vợ chồng mày giấu biệt, không cho chị cả hay. Bay ăn ở như vậy thì khốn nạn quá. Nếu bay cho chị cả hoặc cho tao hay, thì tao lên tao rước em bay về dưới này mà nuôi nó. Dĩ dầu nó phải chết đi nữa, thì cũng khỏi chết nơi đất khách quê người, lại con nó cũng khỏi phiêu lạc. Bây giờ biết con nó đâu mà tìm. Tao hiểu hết. Bay muốn cho thằng Thạch chết mà lại tuyệt tộc nữa, đặng bay muốn ăn gia tài cho trọn. Không được đâu, thái độ của bay như vậy trời không cho bay trọn hưởng giàu sang đâu. Tao hứa chắc với bay, tao sẽ cản đường bay. Tao sẽ kiếm con của thằng Thạch cho được, tao mới nghe. Để tao cất cái thơ này, đặng ngày sau tao đưa cho con của thằng Thạch nó coi, cho nó biết lòng dạ của cô nó.
Thầy Hội Đồng xếp thư mà bỏ vô bóp phơi, bộ thầy giận lùng lắm. Hữu Nghĩa với cô Phụng mặt mày tái xanh, ngồi nín thinh, không chối cãi một lời nào hết. Bà cả cứ ngồi khóc, nước mắt tuôn dầm về. Bà nói bệu bạo rằng,
ôi tại tôi hết thảy, cậu nó nóng giận rầy rà, bây giờ thằng Thạch cũng không sống lại được. Thôi để giúp với tôi mà lo làm mồ mả cho vợ chồng nó, hoặc xin lấy cốt đem hết về dưới này cho nó nằm một bên cha nó. Tôi cũng còn cậy cậu nó làm sao kiếm giùm cho được con nhỏ đặng cho tôi nuôi. Máu thịt của tôi lẽ nào tôi bỏ cho đành.
Thầy Hội Đồng cười gằn mà đáp, chị không cậy tôi cũng làm. Đoạn thứ nhì. 7. Dựa bên đường Phú Nhuận lên Gò Vấp gần tới cổng xe lửa, ngó bên phía tay trái thấy một vuông đất cao ráo rộng rãi, chung quanh trồng trúc bao kín mít. Chính giữa miếng đất ấy có một cái nhà 3 căn, trên lợp bằng lá vách đóng bằng ván. Nhưng nhà thờ xây cao hơn 5 tấc lại lót gạch, có mấy khuôn cửa thì đóng lá sách lại sơn màu xám tro, nên cái nhà coi mát mẻ, lại có vẻ vui và đẹp. Cạnh hai bên cái nhà ấy, song sụp vô phía trong, lại có 2 cái nhà nhỏ lợp ngói cũng vách ván,
Cái bên phía tay mặt thì là nhà để xe hơi, còn cái phía bên phía tay trái thì là nhà nấu ăn. Từ ngoài hàng rào trúc giữa lộ vô tới thềm nhà lá thì có một cái sân rộng lớn. Sân xẻ đường ngang đường dọc, dài theo mỗi đường trồng xoài, trồng mít, xen lộn với nhau, mà sao những hàng cây ấy lại có xây bồn trồng bông đủ màu, đủ thứ, nhờ sẵn nước trong cái giếng ở góc rào, cất lên tưới mỗi ngày hai lần, nên dầu mùa nắng nóng, bông cũng thường tươi tốt. Cái cửa ngõ thì xây hai trụ gạch, lại xây trịch một bên, ngay cửa nhà xe, nên xe hơi ra vô rất tiện. Cuộc nhà đất này là chỗ của ông giáo sư Tự Cường, ở với con gái của ông là cô Thanh Nguyên, cha dạy học tại trường Tư Vân Thế dưới Tân Định. Còn con đương học lớp triết học tại trường Trung Đẳng Sát Sơ Lúc Lô Ba dưới Sài Gòn. Ông Tự Cường mua đất cất nhà ở đây đã lâu rồi, nên rào trúc của ông trồng bao chung quanh lên đã cao và dày bịch. Mấy hàng cây ông trồng trong sân đã có trái đều hết. Bữa rằm tháng giêng lối 8 giờ tối, mặt trăng lên cao tỏ rạng, chói ngọn cây sáng quắc, chói bồn bông long lanh. Gió chướng thổi hiu hiu, tuy bị hàng rào trúc đóng ngăn, song cũng còn có thể làm cho ngoài sân trong nhà đều mát mẻ. Cô Thanh Nguyên năm nay đã được 18 tuổi. Nhờ đến trường cô học siêng năng. Ở nhà lại có cha dạy thêm. Nên năm trước cô thi đậu tú tài kỳ nhất. Hiện bây giờ cô học triết lý, đặng ít tháng nữa thi kỳ nhì. Đêm nay ăn cơm rồi, cô ra ngồi tại cái băng trước sân. Dưới gốc một cây xoài lớn, mà xem trăng trong, hứng gió mát. Còn ông Tự Cường, ông chưa được 45 tuổi, tuy sức ông còn mạnh mẽ, da mặt còn thẳng băng, nhưng tóc của ông đã bạc hơn phân nửa, nên học trò thấy bộ tướng của ông đều phải kính, phải trọng. Đêm nay cũng như mấy đêm khác, ăn cơm rồi ông nằm trên ghế xích đu, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm nhật báo coi. Chẳng hiểu gì ông đọc báo, hay là ông thấy ngoài sân trăng trong gió mát, ông cảm hứng mà tư bề đương vắng vẻ, thình lình ông cất tiếng lên ngâm lớn. Trước lều có bóng Nga thấp thoáng, ngẫm việc đời ngao ngán nhân tình. Mấy ai rõ biết nhục dinh, hòm lưng cong gối, lợi danh là gì? Thú nhàn lạc có chi sánh kịp, chí thanh cao sự nghiệp nhà ta. Ngoài hiên giường trúc thước tha, ngăn chừng xe ngựa vẹt xa phong trần. Ngọn sông quý nào cần sông cạn, miễn có rồng ẩn dạng thì linh. Thấp cao mình biết lấy mình, non xanh nước bích chung tình năm canh. Mặc ai trục lợi tranh danh. Ông Tự Cường ngâm tới đó thì trước sân cô Thanh Nguyên lại cất tiếng lên ngâm tiếp. Ngày xuân với gió xuân mang mát, thêm mùi đời bát ngát thơm tho. Được làm người phước trời cho, tội gì mà phải nằm co than thầm. Mối chung đỉnh nên tầm mà hưởng, thú cao sang há nhượng cho ai. Phải vui cười, phải nhảy bay, phải vui với tục, phải say với tình. Vòng tranh cạnh lấy mình làm quý, kể nghĩa nhân luân lý mà chi. Tìm đường sung sướng mình đi, miễn là tới chốn thị phi mặc dầu. Đời người gẫm chẳng bao lâu. Thanh Nguyên ngâm mấy câu rồi cô cười ngất, bươn bả đi vô nhà. Nhờ ngọn đèn mang sông treo giữa nhà chói sáng, nên bây giờ thấy hình dung mặt mày cô rõ ràng. Cô dong dãy yểu điệu, tướng thanh nhã, bộ nghiêm trang, tuy không dồi phấn thoa son, song tự nhiên da trắng nõn, môi đỏ lòm. Cô mặc bộ đồ pyjama hàng màu cà phê sữa, tóc bới theo điệu Bombay. Hai trái tai đeo hai chiếc bông kiểu tay lòng thòng. Tuy ở trong nhà cô không trang điểm, nhưng nhờ dáng cô dịu dàng, nhờ vóc cô tròn trịa, gương mặt sáng rỡ, nhất là cô có cái vẻ vô tội, có cái vẻ thiên chân, nên tướng mạo cô đẹp đẽ khác thường. Lại thêm có duyên nữa, nên trai nào thấy cô cũng phải liếc ngó,
song ngó rồi khen thầm, chớ ít dám buông lời chọc ghẹo. Cô Thanh Nguyên vô nhà đứng trước mặt cha, vừa cười vừa hỏi:
"Ba nghe con ngâm mấy câu trái hẳn với ý của ba, chắc ba giận con lắm ha?"
"Không, ba không giận. Làm sao ba giận con cho được?"
"Xong ba buồn."
"Tại sao ba buồn?"
"Ba buồn vì ba dạy dỗ con đã mười mấy năm nay, công phu nhiều lắm. Ba làm cho trí con minh mẫn được, làm cho tánh con ngay thẳng được, làm cho con biết phân biệt cao thấp, khôn dại, giữ lành, mà ham cái khôn, cái cao, cái lành, và ghét cái thấp, cái dại, cái dữ. Còn có một chút nữa là cái lòng của con, ba không làm cho thoát khỏi lòng thế tục được. Ba buồn là buồn chỗ đó."
"Ba muốn cho con thoát tục chi vậy? Con được sanh trong dương thế, lại có phước được làm con người, thì con phải làm con người cho hoàn toàn đến 100% chứ ba. Ai làm sao con phải làm như vậy? Nếu thoát tục, không chịu như thiên hạ thì sự sống của con có vui vẻ gì đâu. Những việc của thiên hạ làm có chỗ nào cao thượng đâu mà con mong làm theo họ. Những đường của thiên hạ đi có quãng nào sạch sẽ đâu mà con muốn đi theo họ. Con nói làm như thiên hạ là con tính chung lộn với họ, rồi tranh đấu hay bay nhảy mà làm cho sự sống của con được sung sướng, đẹp đẽ, vui vẻ mà thôi. Dù họ làm việc đê tiện, dù họ đi đường dơ dái thì mặc họ, trí ý của họ có can hệ gì đến con đâu mà ba ngại. Lội xuống vũng bùn làm sao khỏi lắm chân cho được. Chớ đứng trên chỗ cao ráo mà đứng có một mình thì làm sao mà vui được, lại biết lấy chi so sánh mà phân biệt thấp cao, dơ sạch. Con tưởng nên lội xuống dưới bùn với thiên hạ, song giữ gìn đừng để lắm chân, rồi khuyến khích thiên hạ làm như mình, thủng thẳng kéo vớt họ lên trên cao đứng với mình cho đông. Được như vậy, ở trên cao mình mới vui." Tự Cường lắc đầu nói: "Hừ, nói hơi giống rặc." Thanh Nguyên chúm chím cười và hỏi:
"Giống ai vậy ba?"
Tự Cường đáp:
"Giống triết lý của phái vật chất."
Thanh Nguyên gật đầu và nói:
"Mà có lẽ cũng giống chủ nghĩa của phái lãng mạn nữa à."
Cô kéo một cái ghế lại để một bên cha mà ngồi, rồi một tay cô nắm cánh tay cha, một tay cô vuốt tóc của cha luôn mà nói dịu ngọt rằng:
"Gió mát mẻ, trăng sáng lòa, hoa thơm tho, đời vui vẻ quá. Thiên hạ họ đều đua nhau hưởng những thú sung sướng, những mùi ngọt bùi. Tại sao ba không muốn con chung hưởng với thiên hạ?"
Tự Cường lắc đầu rồi thở dài đáp:
"Đó mới thiệt là lãng mạn. Mùi đời có ngọt bùi mà cũng có cay đắng. Thú đời có sung sướng mà cũng có cực khổ. Ý ba muốn cho con khỏi chịu cực khổ cay đắng mà thôi chứ. Con còn trẻ tuổi, máu con còn nóng nảy, trí con còn hăng hái. Nhất là con chưa bước chân vào thế đạo, con chưa có kinh nghiệm nên con thấy bề mặt của đời đẹp đẽ, hớn hở, con ham. Chừng một ít năm nữa, con lớn khôn, con nếm đủ mùi của đời, con thấy rõ bề mặt trái của xã hội rồi, con mới thấu hiểu cái lý thuyết của ba không phải dở. Tại ba thấy thiên hạ giả dối, không có liêm sĩ, không biết nhân nghĩa nên ba chán ngán, rồi ba không muốn cho con chung chạ với thiên hạ, phải không?"
"Phải, nhất là con không có mẹ, mà con chung chạ với cái đời như vậy lúc con còn xuân xanh, làm sao mà ba không lo cho được."
Thanh Nguyên nghe mấy lời ấy thì cô ứa nước mắt, ngồi buồn so. Tự Cường thấy vậy, ông lấy làm ăn năn nên ông nói:
"Bậy quá, con đương vui mà ba vô ý làm cho con buồn."
"Không, có bậy đâu. Đó là ba ngăn cản bớt cái hăng hái của con chứ. Huống chi má chết hồi con còn nhỏ mới đẻ nên con không biết má. Lâu ba nhắc lại như vậy đặng con khỏi quên má chứ."
Mấy lời con nói đủ cho ba thấy cái tánh con rõ ràng. Con là gái đa sầu đa cảm. Con có cái tánh ấy mà con chung lộn với đời, ba càng thêm lo sợ. Con tưởng không hại chi hết. Họ là họ, mình là mình. Dù mình ở chung với họ, mà mình có phải là họ đâu mà ba lo. Đem con gà, ba nhốt chung với bầy vịt, thì bao giờ gà cũng là gà, chớ có thành vịt được đâu mà sợ. Huống chi đời cần phải có kẻ dại mới nổi người khôn lên, cần phải có kẻ quấy mới loài người phải ra chứ. Người khôn, người phải, nếu ở riêng một cõi, thì cái khôn cái phải đó ai thấy được.
Con nói nghe cũng phải, ngặt vì thiên hạ họ không phân biệt dại với khôn,
quấy với phải. Đám dại họ cho rằng khôn, đám quấy họ lại cho là phải. Đời trái ngược như vậy, mình chen chân vào đó làm gì? Để thiên hạ loi nhoi trong chỗ hỗn độn ấy, mình lánh xa rồi để chí làm bạn với nước non, vui say với trăng gió, mà chơi cho sạch thân, cho khỏe trí. Bà nói nghe xưa quá, sanh về thế kỷ 20 mà lập chí theo thế kỷ 15 thì con sợ e trái mùa quá. Con tưởng không nên lội ngược dòng nước, trái lại phải lội với thiên hạ mới được. Ồ, con nhiễm theo tâm hồn mới rồi. Có lẽ mà lỗi không phải tại con, trái lại tại ba mua sách xã hội cho con đọc, tự nhiên con phải nhiễm theo tư tưởng của nhà triết học đồng thời chứ sao? Ba nuôi con, ba dạy con, ba muốn để cho con tự do hoàn toàn, tự do về phần xác mà cũng tự do về phần trí nữa. Sự tự do ấy có lợi mà cũng có hại, vậy con phải coi chừng. Đọc sách để mở trí chớ không phải để lập tánh. Thiệt hồi nãy ba nghe con ngâm mấy câu. Dòng tranh cạnh lấy mình làm quý, kể nghĩa nhân luân lý mà chi, tìm đường sung sướng mình đi, miễn là tới chốn thị phi mặc dầu. Ba nghe mấy câu đó, ba sợ quá. Mấy câu đó hợp với luân lý của người đời này lắm chứ? Phải, hợp lắm. Mà vì hợp nên ba mới lo. Thanh Nguyên cười ngất. Cô đứng dậy lấy gói thuốc với cái hộp quẹt đưa cho cha rồi nói: hôm nọ con đọc quyển sách Tân Xã Hội, con lấy làm bực tức nên con đặt mấy câu ấy để đọc với anh Hữu Nhơn mà cười chơi. Chứ nào phải tâm hồn con hư vậy hay sao mà ba sợ? Quyển sách Tân Xã Hội luận thế nào mà con bực tức? Ba mua hôm tháng trước mà ba chưa đọc hay sao? Chưa. Tác giả tả luân lý của xã hội đúng lắm. Ba đọc rồi ba sẽ thấy. Tác giả nói đời mới phải luân lý mới. Ở về đời cạnh tranh, phải có luân lý cạnh tranh thì mới khỏi thất bại. Luân lý cạnh tranh là luân lý gì? Luân lý ấy nói tóm lại trong mấy câu như vậy. Ở đời mình phải lo lấy phận mình, bởi vì không ai lo bào chữa quyền lợi riêng của mình cho bằng mình được. Mình phải tập cho đủ nghị lực tranh đấu, đặng chống cự với thiên hạ. Đừng có vì lễ nghĩa mà nhượng bộ hoặc ái ngại, bởi vì lễ nghĩa coi đẹp mắt, nghe êm tai mà không có lợi. Từ Cường nằm chăm chỉ mà nghe. Chừng Thanh Nguyên nói dứt lời thì ông thở dài và đứng dậy nói rằng: người viết như vậy thì hiểu rõ tâm lý của xã hội hiện thời lắm. Nhưng mà con chẳng nên giận lẫy rồi con làm quá hơn thiên hạ nữa. Con biết luân lý của họ như vậy thì con nên lánh xa. Thanh Nguyên trợn mắt ngó cha và đáp: con không lánh họ đâu. Họ có luân lý của họ, con cũng có luân lý của con. Con sẽ chen với họ mà hưởng mùi đời, song hưởng mùi ngọt bùi mà thôi, lại lo làm cho nhiều người khác cũng được hưởng như con vậy. Tự Cường rúng vai bước ra ngoài hàng ba, đi qua đi lại mà hứng gió. Thanh Nguyên ra đứng tại cửa mà nói: con muốn xin phép ba chiều thứ bảy cho con đi ra Vũng Tàu mà hứng gió biển. Chiều Chủ Nhật con sẽ về. Con đi với ai? Để con rủ anh Hữu Nhơn đi với con. Nếu ba rảnh ba đi nữa thì càng thêm vui. Tự Cường suy nghĩ một chút rồi đáp: nếu con muốn thì ba sẽ đi với con. Ba cho phép con mời anh Hữu Nhơn đi không? Hữu Nhơn là bạn thiết của con. Con muốn rủ đi theo chơi cũng được. Có chật xe đâu mà sợ. Thanh Nguyên mừng rỡ, chạy lại cặp cánh tay vào cánh tay của cha rồi đi qua đi lại, nói cười cười không dứt tiếng. Cô thấy anh shopper đi ra đằng cửa ngõ thì cô kêu mà dặn: anh Tư, ngày mai anh đưa ba tôi đi dạy và đưa tôi vô trường rồi, anh về phải coi vô dầu mỡ cho kỹ lưỡng, đặng chiều thứ bảy tôi đi Vũng Tàu hứng gió nha. 8. Hữu Nhơn là một người trai, năm nay đã được 23 tuổi, nhưng vì chàng nhỏ dốc lại con nhà giàu, từ nhỏ cứ đi học chớ không làm việc lao động, mà cũng không tập thể thao, nên gương mặt coi còn non, ai cũng tưởng chàng mới 19 hoặc 20 tuổi. Chàng đã thi đậu tú tài kỳ thứ nhất rồi, hiện bây giờ chàng đương học lớp triết học tại trường Saxalu Loba như cô Thanh Nguyên. Mấy năm nay chàng với cô học chung một lớp với nhau hoài, nên quen biết nhau nhiều, lại mến nhau, giờ nghỉ học thường hay hiệp nhau mà đàm luận. Bởi vậy tuy chàng ở trong trường, song Chủ Nhật chàng hay lên Phú Nhuận mà thăm cô,
có khi ở chơi đến tối mới vô trường. Ông tự cường nuôi và dạy dỗ con, ông để cho con được tự do, lại ông thấy cử chỉ của con còn cử chỉ con nít, nên ông không ái ngại về sự trai với gái kết niềm bằng hữu. Vì Thanh Nguyên đã mời trước, Hữu Nhân xin phép ông hiệu trưởng cũng được rồi, nên chiều thứ bảy tan học rồi hai trẻ đi với nhau ra ngoài cửa trường, đứng chờ xe của ông tự cường lại rước đi Vũng Tàu. Hai trẻ đi lên đi xuống dài theo lề đường nói chuyện, cô hớn hở vui cười, chàng bình tĩnh nghiêm nghị. Chờ gần nửa giờ mới thấy xe ông tự cường lại. Xe vừa ngừng thì ông nhảy xuống nói rằng: "Chờ lâu lắm hả? Mắc chạy xuống chợ mua đồ đem theo xe mà ăn, vì sợ ra tới Vũng Tàu khuya quá rồi đói bụng. Thôi, lên xe đặng đi cho sớm." Thanh Nguyên hỏi shopper có đem cái vali áo quần cô giao hồi trưa đó không? Shopper nói có. Cô mới leo lên xe ngồi chính giữa, Tự Cường ngồi bên tay mặt, còn Hữu Nhân thì ngồi bên tay trái. Xe chạy khỏi Biên Hòa, Tự Cường bèn trao hai gói bánh mì và thịt hộp cho Thanh Nguyên và biểu cô mở ra ăn. Cô mở gói bánh mì, lấy một ổ đưa cho cha, rồi lấy một ổ nữa bẻ hai đưa cho Hữu Nhân phân nửa, còn phân nửa thì cô ăn. Cô cũng phân phát xong rồi ăn ngon lành. Cô vui vẻ khác thường, nói cười ngã ngớn. Còn Hữu Nhân vốn tánh nghiêm chỉnh mà chàng lại cung kính Tự Cường, nên chàng ngồi im lìm, có hỏi chàng mới dám nói, xong nói chàng phải lựa lời, chớ không lả lời dục dạc. Vì xe chạy chậm nên quá 8 giờ rưỡi tối mới xuống tới Vũng Tàu. Tự Cường ghé lại một nhà hàng khách trú mướn hai phòng, một phòng để cho Thanh Nguyên, còn một phòng để ông với Hữu Nhân. Thanh Nguyên mặc âu phục, cô vô phòng rửa mặt và trang điểm lại và xin cha dắt xuống bãi trước hướng gió. Cô nói ăn đồ trên xe đã no rồi, không cần ăn cơm nữa. Tự Cường dắt hai đứa trẻ xuống bãi biển. Trên trời mặt trăng tỏ rạng, trước mặt thì nước biển mênh mông, lại thêm gió thổi lao rao, trăng dọi nước sáng lòa, nước mừng trăng dợn sóng. Tự Cường ngồi trên một cái băng nhìn trăng xem nước, còn Thanh Nguyên với Hữu Nhân dắt nhau đi dài trên bãi mà chơi. Thấy trời nước thì khấp khởi trong lòng, nên bây giờ Thanh Nguyên bớt cười, còn Hữu Nhân không nói tiếng nào hết. Hai trẻ đi một hồi, rồi Thanh Nguyên đứng lại ngó mặt nước lao xao và hỏi Hữu Nhân: "Anh ra mấy biển như vậy trong lòng anh có vui không?" "Vui." "Em cũng vậy, thấy biển thì em vui lắm. Mà biển phải có núi như ở đây, hoặc bên Long Hải, hoặc ngoài Phan Thiết, Nha Trang em mới chịu. Chớ bãi biển như bãi Long Thành ở Gò Công, bãi Ba Động ở Trà Vinh thì em không thích. Phải ý anh cũng vậy không?" "Tôi biết Vũng Tàu mà thôi, chứ tôi chưa biết chỗ khác, nên không hiểu tôi có thích mấy chỗ cô nói đó hay không." "Nhà quê, anh nói ra mấy biển anh vui, mà nãy giờ em coi ý anh buồn chứ không vui chút nào hết. Tại sao vậy? Hay là tại anh đi chơi với em nên anh không vui?" Hữu Nhân chau mày ngó ngay Thanh Nguyên, trăng tỏ soi mặt cô sáng rỡ, lại thêm gió phất tóc cô vướng hai gò má, làm cho cô càng thêm duyên. Chàng ngó rồi chau mày cúi mặt mà nói: "Cô nói kỳ quá, sao đi chơi với cô mà tôi lại không vui? Nếu không vui thì tôi đi đầm chi đây?" "Anh vui mà sao từ hồi mới lên xe cho tới bây giờ không nghe anh cười một lần nào hết?" Hữu Nhân đứng trơ trơ, dường như kiếm không ra lời để đáp. Thanh Nguyên cười ngất và nói: "Đó rõ ràng anh buồn đó, thấy chưa?" Hữu Nhân gật đầu rồi chậm rãi nói nhỏ nhỏ: "Lời cô nói quả thật như vậy. Không hiểu tại cớ nào mà gần một năm nay, hễ tôi ngó mặt cô, trong lòng tôi có cái gì không biết, nó làm cho tôi khó chịu buồn bực quá." "Nếu vậy thôi, từ đây sắp lên em không dám cho anh thấy mặt nữa." "Không phải vậy, chứ sao? Nếu thấy mặt em mà anh khó chịu, cho anh thấy mặt làm gì?" "Bữa nào không thấy mặt tôi lại còn buồn hơn nữa. Như thứ năm chủ nhật cô không đi học, tôi chịu không được, trông tới sáng cho mau đặng cô vô trường để tôi gặp cô." "Nói kỳ quá, thấy mặt thì buồn mà không thấy cũng buồn, nói như vậy thì làm sao hiểu được?" Hữu Nhân ngó mông ra biển mà nói nhỏ nhỏ: "Dễ hiểu lắm, có khó chi đâu, tại tôi thương cô nên lòng tôi mới khó chịu như vậy đó." Thanh Nguyên đưa hai tay mà xô vai của Hữu Nhân một cái rất mạnh, đoạn cười ngất và nói lớn: "Anh điên hả? Thương thì vui, chứ sao lại buồn? Anh vui đi, em cấm anh không được buồn nữa." Hữu Nhân lắc đầu ngồi bẹp dưới cát và nói: Tôi nói như vậy cô lại cười, thiệt cô không hiểu gì hết. Cô làm cho tôi càng buồn thêm chứ có vui làm sao được.
Thanh Nguyên cũng bắt chước ngồi bẹp trên cát, duỗi hai cái chân ngay trước mặt, chống hai tay phía sau lưng, nảy ngược, liếc mắt ngó Hữu Nhân và đáp.
Em vui lắm, chớ em có buồn đâu mà không cười, tại sao mà phải buồn?
Nếu vậy thì tôi thương cô mà cô không thương tôi.
Em cũng thương anh vậy chớ, nếu em không thương thì mấy năm nay, hễ đến giờ nghỉ học, em có thèm kiếm anh mà nói chuyện đâu. Chủ nhật em có thèm rủ anh lên nhà chơi làm chi?
Đó là cô ưa tôi chứ không phải thương.
Theo tiếng Việt Nam, ưa cũng như thương, hai tiếng có một nghĩa.
Không, khác nghĩa chứ. Mình ưa một người nào nghĩa là mình thấy cử chỉ hoặc tánh tình người ấy vừa ý, nên hễ gặp thì mình vui, mình muốn tới lui nói chuyện chơi. Còn thương một người nào có nghĩa là mình yêu mến người ấy, muốn gần nhau luôn luôn, muốn làm vợ chồng. Hễ xa cách người ấy thì mơ tưởng thương nhớ, ăn ngủ không được.
Ồ, cái thương anh nói đó là thương về ái tình chứ gì?
Phải, tôi thương cô là thương như vậy đó. Còn cô thương tôi, phải cô cũng thương như vậy không?
Không.
Tôi khốn nạn lắm, tôi vô phước thiệt. Nếu vậy thì còn học làm gì nữa?
Hữu Nhơn nói xong rưng rưng nước mắt.
Nhờ trăng tỏ rạng, Thanh Nguyên thấy rõ mặt chàng buồn thảm thì cô động lòng. Nên cô đã hết vui cười nữa mà cô lấy tay đùa cát suy nghĩ.
Trăng vẫn tỏ, gió vẫn mát, núi vẫn chần ngần sau lưng, nước vẫn mênh mông trước mặt, mà hai trẻ vẫn ngồi im lìm, đã không nói chuyện và cũng không ngó nhau nữa. Cách một hồi lâu, Thanh Nguyên mới hỏi nhỏ nhỏ.
Tại sao anh lại thương em mà thương về ái tình?
Tôi có biết đâu, có lẽ tại tôi học chung một lớp với cô mấy năm nay, tôi yêu cô mỗi ngày một chút, lần lần rồi tôi mới sanh mối ái tình trong lòng tôi.
Còn tại sao bữa nay anh nói cho em biết làm chi vậy?
Tôi muốn nói cả năm nay rồi, mà mỗi lần nói chuyện với cô, tôi tính bày tỏ tâm sự của tôi, thì có cái gì không biết, nó khiến cho tôi ngần ngại hoài, mở miệng không được. Hồi tôi ngồi một bên cô trên xe, tôi lấy làm khó chịu, nên tôi quyết định ra đây tôi sẽ nói phức một lần cho rồi, nếu cô không thương tôi, thì tôi quyết định bỏ đi về làm ruộng cho rồi.
Nếu em không thương anh thì sẽ có người khác thương, chuyện gì mà phải phiền đến bỏ học.
Tôi nói thiệt với cô, dầu tiên trên trời rớt xuống tôi cũng không thèm nữa. Tôi phải cưới cho được cô làm vợ mà thôi, nếu không được chắc tôi buồn, tôi phải chết.
Lửa ái tình nhen nhúm trong lòng anh là tại anh đọc tiểu thuyết nhiều quá. Nếu anh lựa sách xã hội hoặc triết lý mà đọc như em, chắc anh khỏi bị cái quả ấy.
Phải lắm, có lẽ tại như vậy mà bây giờ ngọn lửa đã cháy bừng lên rồi, biết làm sao.
Phải dụi tắt đi.
Hai anh em mình còn đương học mà gây ái tình thì học sao được.
Có hại chi đâu, không phải tôi tính cưới cô liền bây giờ. Tôi muốn biết trước coi cô có khứng làm vợ chồng với tôi hay không. Rồi ít tháng nữa thi tú tài xong, tôi sẽ xin cha mẹ tôi lên nói với ông mà cưới cô. Tôi muốn biết trước đặng tôi yên lòng mà học, cô chịu hứa làm vợ tôi hay không?
Thanh Nguyên chau mày ngồi nín khe, không chịu trả lời liền, làm cho Hữu Nhân bồi hồi trong đợi hết sức. Cách một hồi, cô đứng dậy phủi cát trong áo quần, Hữu Nhân cũng đứng dậy và nói.
Tôi xin cô trả lời dùm câu tôi mới hỏi đó.
Thanh Nguyên ngó ngang Hữu Nhân mà đáp.
Lấy chồng là điều quan hệ nhất trong đời của người con gái. Hồi nay em mắc lo học, em chưa có để ý đến việc ấy. Anh hỏi thình lình quá, nên em không biết làm sao mà trả lời.
Có cần phải suy nghĩ hay sao?
Cần lắm. Từ hồi nhỏ cho tới bây giờ em tự do, muốn làm việc chi hay là muốn đi đâu, ba em cũng để cho em thong thả luôn luôn. Em sợ lấy chồng, em mất hết tự do. Vì vậy nên em cần phải suy nghĩ.
Phải cân coi cái lạc thú vợ chồng nó có nặng bằng cái lạc thú tự do không chứ.
Tôi hứa chắc với cô, hễ cô làm vợ tôi thì tôi cũng sẽ để cô được tự do, chứ chẳng bao giờ tôi kiềm chế cô đâu mà cô sợ.
Hễ có chồng rồi thì còn tự do gì được nữa, đến tên họ cũng còn phải mất nữa à. Bây giờ em đi đâu, em xưng em là Mademoiselle Thanh Nguyên. Nếu em làm vợ anh, em xưng như vậy nữa sao được. Em phải xưng Madame Hữu Nhân, mất tên rồi.
Tại phong tục như vậy biết làm sao, mà đổi tên nghĩ chẳng hại gì.
Ý, hại lắm chứ. Cha mẹ đặt tên cho mình phải quý trọng tên ấy, mình đem mà đổi tên khác, nghĩ cũng đau đớn lắm chứ.
Phải, cô nói chớm mà tôi hiểu rồi. Cô sợ đem tên trong sạch mà đổi lấy tên hèn hạ, nên cô ái ngại. Ví dụ đem tên trong sạch mà đổi lấy tên khác cũng trong sạch, có lỗ lãi chi đâu mà sợ.
Mà tại sao anh muốn em làm vợ anh chi vậy? Chớ làm anh em như mấy năm nay vậy không được hay sao?
Tại tôi thương cô.
Thôi anh đừng thương em, anh thương người khác đi.
Tôi không thèm ai hết.
Hứ, đời bày tục kỳ cục, thương thì phải kết vợ chồng. Thương như vậy thấp thỏi quá, chớ có cao thượng gì đâu. Kết vợ chồng rồi sanh con, rủi chết bỏ chồng, bỏ con như má em vậy, thì khốn nạn quá, có vui sướng chỗ nào đâu.
Lập gia thất là nghĩa vụ của loài người, dầu trai hay gái cũng phải vậy, cô quên hay sao?
Bắt chước theo sách, mà lại sách xưa nữa. Anh nói thế ấy, ba em nghe, ba em phiền lắm.
Không phải vậy, ba em nghịch với chủ nghĩa gia đình chứ.
À, tại bà mất ông buồn nên ông mới nghịch.
Có lẽ tại vậy, thôi trở về kẻo ba em trong.
Khoan, tôi xin cô trả lời câu hỏi hồi nãy rồi sẽ về.
Em đã nói, để cho em suy nghĩ rồi em sẽ trả lời.
Cô làm thế này chắc tôi buồn rầu, tôi học không được nữa. Chớ phải làm thế nào anh mới vui?
Anh cứ nuôi cái hy vọng ấy đi.
Phải nuôi chừng nào cái hy vọng ấy mới thành sự thật.
Hữu Nhân vội vã nắm tay Thanh Nguyên, vừa cười vừa nói:
Cảm ơn tôi, cảm ơn cô lắm. Cô làm cho lòng tôi bây giờ thơ thới, trí của tôi bây giờ sáng sủa, mắt tôi thấy tương lai đẹp đẽ sáng lạng vô cùng. Tôi sẽ đền bù cái ơn ấy bằng tấm lòng yêu mến vô hạn. Tôi hứa chắc tôi sẽ đem hạnh phúc trải dài theo đời của cô. Tôi sẽ làm cho cái đời của cô là đời tiên Nga, đã không ưu sầu, lại hưởng đủ mùi ngon ngọt trong trần thế. Tôi chắc tôi sẽ làm được.
Thanh Nguyên nghe Hữu Nhân nói thì cô cười, chừng chàng nói dứt rồi, cô nói:
Lãng mạn quá, tiểu thuyết quá, em sợ một ngày kia anh sẽ điên vì tình.
Hữu Nhân nói: Được kết chung tình với cô, dầu phải điên tôi cũng vui lòng.
Hai người kề vai nhau thủng thẳng trở lại chỗ Từ Cường ngồi, ngoài biển vẫn mênh mông, trong núi vẫn đồ sộ.